Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu buổi chiều. Chương trình này sẽ được phát lại từ lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ và hai ngày cuối tuần, sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ, chiều cũng được phát lại vào 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ luôn. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật đông bảo, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới an lành ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nhiều người nghĩ rằng là cái việc hoạch định tài sản là chỉ cho những người có tiền, có tài sản. Nhưng thực tế thì một cái việc hoạch định tài sản căn bản đó là một cái sự cần thiết cho tất cả mọi người. Cho dù là cái người đó có tiền thu nhập cao hay là có tài sản nhiều hay không. Tại vì sao? Vì chúng ta muốn bớt đi những cái sự gọi là rối trí, những cái chi phí không cần thiết và những cái sự căng thẳng cho người thương, người yêu của mình sau khi mình ra đi. Và cái việc mà nói về vấn đề mình ra đi là một cái vấn đề mà nhiều người không muốn nói đến. Vậy thì tại sao chúng ta không ngồi xuống hoạch định tài sản? Nếu chúng ta không có làm những giấy tờ cần thiết hoặc là sửa soạn cho những cái việc mà nó sẽ xảy ra, thì những cái tài sản như là nhà cửa, tiền về hưu, tiền trong nhà băng, tranh ảnh, xe cộ, tất cả những cái việc đó nó sẽ làm cho chúng ta nghĩa là phải rối trí trong một thời gian khá lâu, ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm, nhiều thì vài năm. Và không những mà chúng ta phải tốn bao nhiêu thời gian như vậy, mà chúng ta còn phải tốn rất là nhiều chi phí cho những vấn đề về pháp lý và được luật sư giúp đỡ về những vấn đề liên quan đến pháp luật để mình có thể nghĩa là giải quyết những cái vấn đề đó cho nó rõ ràng. Tối thiểu thì tất cả mọi người nên nghĩ đến 3 điểm. 3 cái điểm này nó sẽ làm cho quý vị xem rằng là tại sao tôi phải ngồi xuống mà nói chuyện với luật sư làm cái vấn đề này ngày hôm nay. Quý vị xem lại xem quý vị đã có di chúc hay là trust chưa? Nếu quý vị chưa có thì cái di chúc nó là một cái văn bản rất là căn bản. Nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải để thời gian ra để chúng ta nói chuyện với luật sư, để chúng ta có thể giải quyết cái việc chia cái tài sản của mình cho nó đúng. Và những cái tài sản của mình đó không cần phải đi qua tòa tài sản. Cái vấn đề mà giải quyết qua tòa tài sản là một cái việc làm pháp luật, làm chữ trên những cái điều khoản đòi hỏi bởi luật mà nó liên quan đến cái việc là phải chấp nhận, phải chứng minh cho tòa thấy rằng là cái người đã mất đã để lại một cái di chúc như thế này. Phải chỉ định, phải thu thập và phải gọi là định giá những cái tài sản mà cái người đã mất đi để lại, trả những cái số nợ và những cái khoản thuế mà cái người mất đi đã có, và cuối cùng thì mình chia cái tài sản còn lại dựa trên cái di chúc mà cái người đã mất chỉ định nói rằng là để lại cho ai. Cái lịch trình này nó rất là mệt mỏi thưa quý vị, mà nhiều khi nó đưa ra những cái vấn đề như là người anh, người em, người chị, người ba, người gì đó nói rằng là ông để lại cho tôi rồi giấy tờ đưa ra rồi phản đối này, cái đủ thứ nhiều lắm. Và nó đòi hỏi những cái sự gọi là chi tiết và những đòi hỏi cái việc ra tòa và cái cuối cùng là những cái chi phí cho luật sư và cho tòa được trả bởi cái tài sản của cái người đã mất để lại. Và như vậy thì chúng ta lại không được lãnh cái số tiền mà chúng ta muốn. Quý vị biết một cái hồ sơ căn bản ở trên tòa tài sản cũng tốn khoảng chừng 4-5 ngàn đô la chứ không phải ít. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc gọi là làm vấn đề di chúc hoặc là làm vấn đề trust, thì chúng ta phải nghĩ đến làm sao để chúng ta làm cho nó đúng. Trust là một cái quá trình làm việc tốn thời gian nhiều hơn, chi phí có thể là hơn cái di chúc, nhưng mà một khi chúng ta làm cái việc này cho nó đúng thì chúng ta sẽ không phải đi qua những cái vấn đề phức tạp như là chúng ta đã được biết. Nếu những cái bản văn bản trust này làm đúng, tức là cấu tạo đúng theo như luật đã được đưa ra, thì chúng ta sẽ không phải tốn cái gì. Thứ nhất, nếu chúng ta còn có con ở dưới 18 tuổi, chúng ta không phải đưa cái hồ sơ chăm sóc các con mình ra ngoài tòa. Thứ hai, nếu chúng ta để những cái tài sản của chúng ta có được trong cái trust đúng theo như những gì người luật sư họ nói mình làm, thì chúng ta không phải làm một cái văn bản nó gọi là hexed petition sau khi chúng ta mất mà cái tài sản đó vẫn còn nằm trơ trơ với tên của chúng ta mà không phải là tên của trust. Và thứ ba, nếu mà chúng ta không làm gì hết mà những cái tài sản chúng ta có được nó đều là ở ngoài cái trust hết, tức là nó không có chuyển vào cái trust, thì coi như chúng ta đã không làm cái trust cho đúng rồi. Có nhiều người tôi biết là quý vị tiết kiệm tiền nhưng mà quý vị không có được cái sự gọi là chỉ dẫn cho nó đúng. Và lúc mà sau khi cái người làm cái trust mất đi rồi mới biết rằng là ồ cái nhà này đang tên của ông ta, ồ cái nhà này còn tên của tôi và ông ta. Thế là từ đó mình phải làm biết bao nhiêu việc để mà giải quyết làm sao mà đưa cái tài sản này vào trong trust, hoặc là làm sao mà mình có thể đứng ra để mà chuyển nhượng cái tài sản này. Khi chúng ta làm trust, tức là chúng ta nói rằng là tôi không muốn phải đi vào tòa, tôi không muốn phải phức tạp, tôi muốn những vấn đề thủ tục hành chính nó được giải quyết ở văn phòng. Và tôi muốn những cái người đứng thừa hưởng gia tài này được lãnh cái số tiền này càng mau càng tốt và không tốn chi phí, tốn thời gian. Vậy thì tại sao chúng ta không làm những cái việc này cho nó đúng? Cấu tạo một cái trust nó đúng không phải là chỉ nói ồ tôi chỉ muốn cái trust thôi, tôi không muốn gì hết. Không phải như vậy nhé. Và không phải là chúng ta chỉ làm và để làm cho nó khỏi về vấn đề probate, về vấn đề tài sản giải quyết trên tòa, mà làm là để biết rằng là cái số tiền mình có đó mình sẽ làm như thế nào để mà mình không phải vướng và trả cho rất là nhiều tiền thuế. Quý vị có biết thuế tài sản ngày hôm nay nó cao lắm nhá, trên 40%. Trung bình thì tài sản của chúng ta, tất cả chúng ta có trung bình đó, chúng ta nói những người trung bình ở ngoài xã hội là tất cả mọi người đó, là khoảng chừng từ 3-5 triệu ha, cho tổng số tiền tài sản một người cũng có, cặp vợ chồng cũng có. Vì chúng ta biết thuế tài sản ngày hôm nay cho phép chúng ta trước hết được khấu trừ 5.499.000, rồi sau đó dư bao nhiêu thì chúng ta phải trả cái tiền thuế tài sản trên cái số tiền còn dư lại. Nhiều khi có người phải trả cả 50.000, 100.000, cả bạc triệu nữa kìa. Vì vậy chúng ta phải ngồi xuống hoạch định tài sản để xem rằng là cái phương cách nào là cái phương cách tốt nhất để chúng ta có thể hoạch định cái số tiền, cái tài sản mà chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để tạo dựng được nó, để làm và cuối cùng để trả thuế, phải không thưa quý vị? Vì vậy, mình cần phải biết làm thế nào để hoạch định tài sản cho nó đúng. Quý vị có thể gọi ở văn phòng chúng tôi thì số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Website của chúng tôi có được, và nếu quý vị muốn nghe chương trình ở trên website của chúng tôi cũng được nữa. Website chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Một người hỏi tôi như vậy: nếu trong cái tờ giấy hợp đồng ly dị hôn nhân mà nếu viết rằng là người chồng và người vợ không có cái quyền được hưởng tài sản của nhau, vậy thì tiền của người chồng đi về đâu? Nếu người chồng trúng một cái sổ số độc đắc. Khi quý vị đi đến cái chỗ ly dị, nếu quý vị đã có trust thì cái trust đó nó không còn có hiệu lực nữa. Nhưng tôi vẫn nói rằng là nếu quý vị làm thì làm cho nên đúng. Mặc dù hai vợ chồng này đã có một cái trust làm từ năm trước, tháng trước, 10 năm trước. Và để những cái tài sản trong cái trust đó, tức là cái chủ quyền của cái nhà ngày hôm nay là nằm trong cái trust của hai cặp vợ chồng đó. Nhưng mà bây giờ hai cặp vợ chồng đi đến chỗ ly dị, thì cái trust đó cần phải được revoke, tức là bãi bỏ. Mặc dù tôi nói rằng là mặc dù cái trust đó nó không có hiệu lực một khi hai người đã đi đến chỗ ly dị. Bây giờ hai người đã ly dị rồi, cái câu nói, một trong những cái điều khoản trong cái Marital Settlement Agreement, tức là cái MSC, nói rằng là người chồng hoặc là người vợ không được thừa hưởng cái gia tài của cái người kia nữa. Cái người đọc cái đó họ nghĩ rằng là tại sao tôi không được hưởng? Tiền của ông thì ông chết đi thì ông phải đi về tôi chứ. Tôi nói rằng là bây giờ đã là người phối ngẫu cũ rồi, tức là đã pass rồi, thì làm sao được hưởng cái tiền của ông ta được nữa? Hay là làm sao được hưởng cái tiền của bà ta được nữa? Ha? Đó là cái điều khoản được viết ra vì đó là những cái hồ sơ đã được quyết định bởi tòa. Và cái người này không hiểu tại sao tôi lại không được lãnh tiền của ông ta. Tại vì ông ta không còn là chồng mình nữa thì sao mình được lãnh tiền của ông ta được? Nhưng cái mà có thể được là con mình có thể sẽ lãnh cái tiền tài sản của cái người bố để lại nếu người bố không làm di chúc hoặc không làm trust. Thì nó sẽ ra cái điều khoản của luật đã được đưa ra phát sinh tự nhiên, tức là intestacy law. Và cái người này không hiểu tại sao con lại có thể không lãnh được cái số tiền này của bố. Cái người con chưa chắc gì được lãnh tiền của cái người chồng này hoặc là cái người bố này. Tại vì cái người bố này sau khi làm ly dị xong có thể làm một cái di chúc hoặc là có thể lấy vợ đấy, người vợ khác. Và nếu ông ta mất đi mà ông ta không có cái di chúc thì cái tiền tài sản của chung của ông ta với người vợ mới sẽ đi về cái người vợ đó. Và cái tài sản tư của ông ta sẽ về một phần cho những người con. Cho nên cái việc tốt nhất là chúng ta nên làm cái di chúc hoặc chúng ta nên làm trust sau khi chúng ta đã ly dị, để chúng ta chẩn đoán, chẩn định cái số tiền mà mình có được là ai là cái người lãnh. Đừng để cho nó nằm khơi khơi ở ngoài đó, rồi đến lúc mà chuyện chúng ta xảy ra thì chúng ta không còn làm gì được nữa hết. Và tranh án không thể nào mà nghĩ vào cái việc là chúng ta muốn như thế nào. Có nhiều người nói, ông ấy còn sống á, ông ấy muốn đưa cái tiền này cho chùa. Và ông đã nói với tôi là ông muốn đưa cho chùa, nhưng mà không có cái tờ giấy gì nói rằng là cái tiền này sẽ được trả cho chùa cả. Cái lời khai của chúng ta, cái lời khai của người nhân chứng cũng sẽ có hiệu lực. Nhưng mà có hiệu lực đến cỡ nào thì đến lúc đó chúng ta mới biết được. Vì vậy những cái gì chúng ta muốn nên viết xuống trên cái trust. Ha? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ nhiều người chờ đợi, không muốn làm một cái gì hết về vấn đề hoạch định tài sản. Vì họ nói rằng là, nó mắc quá. Vì họ nói rằng là, tôi không có đầy đủ tài sản để làm. Vì họ nói rằng là, tôi chưa có già đủ để làm living trust. Vì họ nói rằng là người này nói cái này, người kia nói cái kia, tôi không biết tôi phải làm cái gì nữa. Rồi còn có những người còn nói rằng là tài sản tôi để lại hả, rồi cũng đi vào tòa, chính phủ cũng ra lấy, không làm gì hết. Tôi cũng không có nhiều tiền lắm để tôi làm trust, thôi không cần làm. Quý vị biết, nếu quý vị không làm cái trust mà nếu quý vị có tài sản thì cái chi phí để trả cho cái việc giải quyết tài sản của quý vị còn nhiều hơn nữa. Nhất là khi đi vào tòa để giải quyết tài sản qua cái việc probate. Rồi có nhiều người nói, ô tôi làm trust vậy thì tôi không còn có cái quyền với cái tiền bạc của tôi nữa hay sao? Rồi tôi phải lấy cái số thuế riêng rồi này kiểu thứ không có đâu thưa quý vị. Cái cuộc sống nó không có phức tạp đến như vậy. Nhá. Nhưng mà nếu mình không làm đúng, nó sẽ phức tạp như vậy mà còn nhiều hơn nữa. Mình phải làm cho nó đúng. tất cả mọi người chúng ta, tôi có thể nói rằng là 90% những người ở Việt Nam chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ này đều có một cái số tài sản khá lớn. Tại vì chúng ta cố gắng làm việc, chúng ta là những người rất là chịu khó, dậy sớm đi về trễ, làm việc và làm việc rất là nhiều để tạo ra một cái số tài sản để cho ai? Để cho con của mình. Tất cả là chúng ta để lại cho con của mình. Vậy thì tại sao chúng ta không ngồi xuống hoạch định tài sản để con của mình nó biết là việc gì cần phải làm? Nhất là những người có những cái ý định để cái số tài sản của mình lại cho những hội đoàn từ thiện, những hội đoàn bất vụ lợi về vấn đề học vấn, về vấn đề tôn giáo, về vấn đề từ thiện. Chúng ta nên nghĩ đến những cái nó gọi là charitable trust. Tôi đã nói về cái việc này hơi nhiều trong mấy tuần nay, nhưng mà tôi biết rằng là cái vấn đề charitable trust là một cái việc nó mới với cộng đồng của chúng ta. Và nhiều người thì nghĩ rằng là tôi đã có tiền nhiều để mà tôi trả lại cho hội từ thiện. Quý vị không cần có nhiều tiền, thưa quý vị. Quý vị có một cái khoản tiền mà quý vị muốn để lại. Một trong những cái việc quý vị sẽ có được đó là quý vị không phải trả cái thuế trên cái số tiền quý vị để lại. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ để quý vị thấy. Một cái người mà họ có được một cái khoản tiền 401k hoặc là tiền IRA. Đó là những cái khoản tiền mà quý vị chưa có trả thuế.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nha, đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ, chút xíu nữa trả thuế đi, tháng 4 trả đi. 5 năm sau trả, đợi Khánh Thi chút. Rồi cho Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi, tắt cái radio giùm cho Khánh Thi nha. Tắt cái radio xong rồi mới đặt câu hỏi nha.
Dạ. Xin hỏi ba luật sư với lại cô Khánh Thi à, tôi lãnh con đưa qua bên này rồi, nhưng mà ở bên Việt Nam lúc mà nó khi đóng hỏi như bên này đóng visa chưa thì nói là chưa có đóng, bên này nói là đóng rồi. Tại vì thằng con tôi nó nói là khi mà giấy tờ chính phủ gửi về cái gì là nó làm cái đó. Nhưng mà rồi khi qua đây á, thì khoảng nửa tháng sau thì chính phủ gửi một cái giấy về nói là đi đóng tiền visa, đóng tiền cái thẻ xanh đó, đóng tiền cái thẻ xanh. Nhưng mà rồi đóng tới bữa nay gần 2 tháng rồi mà chưa có thẻ xanh, như vậy là có trục trặc gì không vậy luật sư?
Cái câu trả lời là
mời luật sư ạ.
Cái câu trả lời, cảm ơn Khánh Thi. Cái câu trả lời là không, không có trục trặc gì hết. Tôi vẫn nói rồi, mà tôi biết là mọi người chúng ta rất là lo lắng vì cái thời gian nó đi qua quá lâu, nhưng thực sự nó chỉ mới có 2 tháng thôi nhé. Quý vị phải chờ di trú họ làm theo cái lịch trình của họ. Có những người làm những cái đơn mới có 2 tháng gọi cho tôi liên tục, sao chưa thấy gì hết, sao chưa thấy hồi âm. Tại vì thì là chưa đến giờ ngồi xuống viết thơ tình cho nên chưa hồi âm. Tôi nói giỡn để quý vị cười một chút, nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là tôi không làm gì thêm được nữa. Quý vị có gọi cho tôi 10 lần cũng vậy thôi. Tôi chỉ có thể viết email cho Bộ Di trú của Công dân Hoa Kỳ và yêu cầu họ xem rằng là cái hồ sơ đã đi đến đâu. Nếu họ trả lời là hồ sơ vẫn còn đang cứu xét, cái hồ sơ chưa đi quá cái thời gian mà họ cần phải để ý thêm, thì họ chỉ trả lời như vậy mà mình không làm gì được hết. Nếu quý vị sốt ruột, quý vị cứ việc làm cái InfoPass, rồi tự quý vị vào trong Sở Di trú của Công dân Hoa Kỳ rồi hỏi họ, rồi quý vị ngồi trong đó ít nhất là từ 1 cho đến 2 tiếng, rồi quý vị sẽ đi về và câu trả lời vẫn là câu trả lời tôi đang đưa cho quý vị. Nhiều người nói rằng là 6 tháng rồi không có tin tức gì hết. Cho dù rằng là 6 năm đi chăng nữa, Bộ Di trú họ cũng sẽ quyết định, nhưng mà đến khi nào họ quyết định, họ sẽ nói cho mình biết. Quý vị gọi cho tôi đã nói rằng là khi quý vị gọi thì tôi gọi lại. Nhưng mà quý vị thấy không, quý vị gọi cho tôi 3 lần trong 3 ngày hay là 3 lần trong 2 tuần, tôi cũng phải gọi lại, nhưng mà tôi cũng chẳng làm thêm gì được cả. Nếu quý vị muốn biết thêm, quý vị cứ việc làm cái InfoPass, quý vị đi vào Sở Di trú, quý vị hỏi đi. Tại vì vào trong đó thì quý vị cũng chỉ được câu trả lời như vậy thôi. Và quý vị đừng có lo, họ sẽ giải quyết. Nếu mà cái việc mà quý vị yêu cầu nó quá cái thời gian ấn định, ít nhất 6-9 tháng 1 năm, thì quý vị đi vào hỏi. Hỏi rồi thì là họ sẽ trả lời cho quý vị biết. rồi quý vị phải ngồi chờ. Tại vì nhiều khi chúng ta ngồi ở ngoài này, chúng ta xuất ruột, chúng ta cứ tưởng tượng ra đủ mọi thứ hết. Nhất là khi quý vị mà làm việc với luật sư, là quý vị cần biết rằng là những giấy tờ Bộ Di trú của Công dân Hoa Kỳ, những giấy tờ cơ quan chứng khoán quốc gia, họ đều có một cái copy đi về quý vị và đi về luật sư. Cho nên quý vị cần phải chờ. Cái vấn đề không phải là cái visa mà cái tiền trả cho cái thẻ xanh. Có thể trả ở bên Việt Nam. Nếu không trả bên Việt Nam thì sẽ trả ở bên Mỹ. Và khi trả bên Mỹ thì chúng ta phải chờ. Tại sao chúng ta trả Việt Nam nó lợi hơn thưa quý vị? Là vì từ cái lúc trả cho đến lúc chúng ta đến Mỹ là cũng khoảng chừng 1-2 tháng. Thì đến lúc chúng ta đến Mỹ thì thẻ xanh đã có. Mình trả ở đây thì thời gian nó phải lâu hơn. Có thế thôi nhé. Cảm ơn quý vị. Trở lại chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có thời giờ thêm tham khảo trường hợp riêng của mình. 408-947-7717, 408-947-7717 để trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm Living Trust thì chúng ta cần phải biết rằng là Living Trust nó là một cái văn bản và nó để lại những cái số tiền mà chúng ta muốn chỉ định cho cái người mình được lãnh. Và khi chúng ta nói đến vấn đề từ thiện thì những cái số tiền như là tiền 401k, tiền IRA và những cái tiền đó là chúng ta chưa có trả thuế. Bây giờ chúng ta lãnh ra, chúng ta phải trả một cái số thuế bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rất là cao. Vậy thì nếu chúng ta để lại cái khoản tiền đó cho cái hội từ thiện thì cái hội từ thiện không phải trả thuế, mà chúng ta làm phúc, chúng ta cho những cái hội đoàn mà chúng ta thấy rằng là họ làm những cái việc mà chúng ta không làm được vì chúng ta muốn làm mà không có thời gian làm. Có nhiều người để lại tiền cho những trường đại học của họ vì nếu cái trường đại học này 30 năm về trước không kêu mang chúng ta thì làm sao ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi ở đây có được một số tài sản như vậy. Thì chúng ta cho lại là một cái việc chúng ta cần phải làm, cho lại để những người đi sau chúng ta, các em học sinh đằng sau chúng ta có thể có cái số tiền đó để các em cũng có cái cơ hội để học lên thành tài và làm người hữu dụng cho xã hội. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến vấn đề cho đi, đây là một trong cái việc cho đi mà nó mang lại nhiều những cái kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người. Tôi mong rằng là cái số tiền mà quý vị có và nếu quý vị muốn để lại cho những người thân của mình hay là để lại cho những cái hội đoàn mà nếu quý vị thấy rằng là những cái hội đoàn đó là những cái hội đoàn có được những cái gì chúng ta có ngày hôm nay thì chúng ta nên xem lại. Lúc nào luôn luôn tôi cũng nghĩ đến các em ở trong cùng việc ở bên Việt Nam, đó là những cái việc làm mà chúng ta nên làm, tại vì các em là những người cần đến cái sự giúp đỡ của chúng ta. Và nếu chúng ta làm được việc này thì ơn trên tôi tin chắc sẽ ban cho quý vị rất là nhiều niềm vui và rất là nhiều sự an bình trong cuộc sống. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề Living Trust, không phải cái vấn đề chi phí là bao nhiêu mà chúng ta lo lắng. Nếu chúng ta không làm một cái Living Trust cho nó đúng, cho nó đầy đủ thì cái chi phí mà chúng ta phải giải quyết cái việc này nó còn tốn nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta mất đi và người nhà của chúng ta phải làm những cái việc để giải quyết những cái tài sản này rất là khó khăn. Và hồi đầu giờ thì tôi nói về vấn đề guardianship, tức là lo lắng cho con của mình dưới 18 tuổi. Bây giờ tôi nói về đến cái chi phí để mà lo lắng cho chính chúng ta, những người đã lớn tuổi. Và chúng ta gọi đó là conservatorship. Nếu mà mình đã chỉ định những người này trong cái bộ Living Trust của mình là làm những cái việc này cho mình, nếu mình đứng ở cái vị trí là mình không thể nào lo lắng cho chính mình nữa, nhưng mà mình vẫn còn sống đây thì phải có cái người làm những việc liên quan đến tài sản cho mình, đến giấy tờ xã hội cho mình, đến những việc cần thiết mà mình muốn làm mà không làm được nữa. Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến cái bộ Living Trust, đừng nghĩ rằng là cái chi phí nó nhiều quá hay là tôi không cần thiết phải làm ngay bây giờ tại vì tôi muốn thay đổi hay là tôi không biết rằng là phải như thế nào. Một trong những cái vấn đề quý vị cần phải suy nghĩ nhiều đó là lựa chọn cái người đứng kế vị mình. Cái người đứng kế vị mình họ sẽ hoạt động như thế nào cho mình. Cái người này có thể là rất là thương con mình, nhưng mà cái người này á, tiền nhà băng sổ sách còn không cộng được nữa. Vậy thì làm sao họ cầm cái số tiền của mình để mà giải quyết cái vấn đề chi phí học vấn, tiêu xài cho con của mình? Thì mình tìm một cái người khác, mình chỉ định cái người này lo lắng cho con mình, nhưng mà mình chỉ định một người khác nữa để lo lắng về vấn đề tài chính, để mà chia, để mà chi tiêu cho con mình, để mà giữ cái tiền sổ sách cho con mình. Không có gì hết sai cả, mình có thể làm việc đó. Vì vậy mà mình cần phải tham khảo và nói chuyện với luật sư nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề living trust, di chúc, những vấn đề về pháp luật như luật gia đình, luật di trú, những vấn đề về luật hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Kính Thư.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Kính Thư. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn để tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng gia đình luôn gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe nữa, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.